Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ, Minh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024. Tại diễn đàn ASEAN Cộng 1, Ngoại trưởng Mỹ lên án các hành xử ngày càng nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Israel oanh kích thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt chỉ huy an ninh của lực lượng Hezbollah. Giải Nobel Hòa bình 2024 được trao cho một hiệp hội Nhật Bản chống vũ khí hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine Zelensky chịu áp lực trên cả hai mặt trận quân sự và ngoại giao. Mục theo dòng thời sự, thăm dò dư luận về bầu cử Mỹ là thu thập ý kiến hay điều hướng dư luận? Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp ASEAN Cộng 1 ngày hôm nay tại Lào đã lên án các hành động ngày càng nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Khối 10 quốc gia Đông Nam Á đã ra một tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vùng biển này. Thùy Dương cho biết cụ thể.
Theo hãng tin AP, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thay mặt Tổng thống Joe Biden tham dự cuộc họp với các lãnh đạo ASEAN vào hôm nay, nhấn mạnh, chúng tôi rất quan ngại về các hoạt động ngày càng nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, gây thương tích cho người dân, gây tổn hại cho tàu thuyền của các nước ASEAN, trái ngược với các cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cũng liên quan đến Biển Đông, nhân thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc, hôm qua Thủ tướng Malaysia Seri Anwar Ibrahim, nước điều phối các hội nghị mở rộng của ASEAN, đọc tuyên bố của ASEAN kêu gọi các bên sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC mà Trung Quốc và ASEAN bắt đầu khởi sự đàm phán từ thập niên 1990. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh trong cuộc họp báo vào hôm qua khẳng định, tình hình Biển Đông nhìn chung là ổn định. Trung Quốc tiếp tục hợp tác với ASEAN để thúc đẩy đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Biển Đông cũng là một chủ đề trọng tâm của hội nghị cấp cao Đông Á vào hôm nay. Ngoài 10 nước ASEAN, còn có đại diện của 8 quốc gia khác như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Theo báo Úc ABS-CBN, tại hội nghị này, Tổng thống Philippines đã tố cáo cách hành xử bạo lực của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila, như tấn công bằng vòi rồng hay đâm vào tàu của Philippines, v.v. Nguyên thủ Philippines nhấn mạnh là các hành động bạo lực của Trung Quốc xảy ra tại những địa điểm có khi chỉ cách bờ biển Philippines 17 hải lý và cách Hoa Lục 600 hải lý.
Vẫn tại thủ đô Viên Chăn của Lào, ngày hôm nay ngày cuối cùng của các hội nghị cấp cao ASEAN trong khuôn khổ cuộc họp cấp cao Đông Á, tức giữa khối ASEAN và 8 đối tác ở ngoài khu vực, Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Nga đã thể hiện rõ những bất đồng.
Sự hiện diện của lãnh đạo Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại hội nghị thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí. Tại cuộc họp báo sau hội nghị tại Vientiane hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án Hoa Kỳ có những hành động phá hủy tại Đông Nam Á từ ngữ trong nguyên văn, đặc biệt trong việc thúc đẩy Nhật Bản hướng tới quân sự hóa. Ông Lavrov tuyên bố, xin trích, tính chất phá hoại trong các hành động của Mỹ ở khu vực này của thế giới là rõ ràng. Lãnh đạo Ngoại giao Nga tố cáo ý đồ chính trị hóa tuyên bố chung của thượng đỉnh ASEAN này của Washington và đồng minh. Đáp lại, ông Antony Blinken cũng tuyên bố với các nhà báo rằng ông đã lắng nghe Ngoại trưởng Nga phát biểu tại hội nghị nhưng không thấy có gì mới. Ông Blinken cho biết không có cuộc gặp trực tiếp nào với đồng nhiệm Nga. Ngoại trưởng Mỹ nhân dịp này muốn đưa hồ sơ Ukraine ra để lên án Nga. Ông Blinken nói, xin trích, tôi cho rằng tất cả các nước trong phòng họp này không cần phải nói tên đều tỏ rõ ràng là cuộc xâm lược này phải chấm dứt, không chỉ vì đó là cuộc xâm lược chống lại nhân dân Ukraine mà còn là cuộc xâm lược chống lại các nguyên tắc trung tâm của hệ thống quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ lưu ý, việc nhiều nước trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương quan tâm đến diễn biến tình hình tại Ukraine là bởi vì họ lo ngại những hành động xâm lược như vậy có thể xảy ra với họ trong tương lai.
Về Ukraine, trong vòng công du châu Âu sau khi đến London chiều ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến Paris và được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp khẳng định là Paris sẽ tiếp tục viện trợ Kiev theo đúng các cam kết của nước Pháp. Tổng thống Macron nhấn mạnh là Pháp huấn luyện và trang bị cho một lữ đoàn của Ukraine đang tiến triển. Sau cuộc gặp với đồng nhiệm Pháp, Tổng thống Zelensky khẳng định là không thảo luận với các đồng minh về một lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh đây là thông tin sai lệch mà Nga phát tán. Sau cuộc gặp Tổng thống Pháp, nguyên thủ Ukraine sang Ý và tối qua đã gặp Thủ tướng Giorgia Meloni. Bà Meloni thông báo Roma sẽ tổ chức vào 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 7 năm tới một hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine. Còn tại thủ đô Berlin của nước Đức, ngày hôm nay Tổng thống Ukraine có cuộc gặp Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Steinmeier. Đây là chặng dừng chân quan trọng bởi vì Đức là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho Kiev kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm.
La prochaine vague cet hiver, le quotidien Berliner Zeitung s'inquiète aujourd'hui en une de la possible arrivée de nouveaux.
Liệu làn sóng người tị nạn sẽ tăng vào mùa đông này? Trên trang nhất, nhật báo Berliner Zeitung hôm nay bày tỏ lo ngại về khả năng sẽ có thêm nhiều người Ukraine đến Đức tị nạn nếu tình hình tại Ukraine trong những tháng tới xấu đi nhiều. Hiện tại nước Đức tiếp đón 1,2 triệu người đến từ Ukraine. Theo dự kiến, trong chặng dừng chân ở Berlin nhân chuyến công du châu Âu, Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trước đó là những tuyên bố sơ bộ. Tuy nhiên, mọi người không trông chờ là có những thông báo đặc biệt. Dù vậy, Berlin vẫn là một chặng dừng quan trọng bởi vì nước Đức là nước hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine, chỉ sau Hoa Kỳ. Nhưng khoản viện trợ năm nay là vào khoảng 8 tỷ euro, sang năm tới sẽ phải giảm đi một nửa. Berlin muốn bù đắp cho sự cắt giảm này bằng khoản tiền lãi lấy từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Đối với giới chuyên gia, việc thực hiện giải pháp này vẫn còn chưa chắc chắn. Cho dù Berlin ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, nhưng khác với Mỹ, Anh và Pháp, cho tới nay chính quyền Đức vẫn chưa cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Từ nhiều tháng nay, Ukraine đề nghị được cấp hỏa tiễn Taurus có tầm bắn xa tới 500 km, nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn luôn nói không.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Vấn đề chiến tranh Ukraine, theo AFP, quân đội Nga ngày hôm qua khẳng định là đã bắn trúng hai dàn phóng tên lửa phòng không Patriot, hệ thống vũ khí hiện đại và đắt tiền do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev nhằm đối phó với các cuộc oanh kích diễn ra gần như hàng ngày tại Ukraine.
Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong báo cáo chiến sự hàng ngày, tuy nhiên báo cáo không cho biết cụ thể thời gian và địa điểm của vụ việc. Trước đó một hôm trên mạng Telegram, quân đội Nga đã đăng một video quay từ trên cao cho thấy vụ tập kích của tên lửa hành trình Iskander vào một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot trong vùng Dnepro, miền trung Ukraine. Theo nguồn tin này, một dàn phóng của hệ thống Patriot đã bị phá hủy và một dàn khác bị hư hại. Trong khi đó, trên mạng Facebook, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inats xác nhận kẻ thù chỉ làm hư hại nhiều chi tiết thiết bị nhưng không phá hủy được hệ thống và đơn vị này vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ trong vùng. Theo AFP, hiếm khi thấy phía Ukraine bình luận chính thức về hệ thống vũ khí quý giá và thiết yếu như hệ thống phòng không Patriot. Kiev luôn giữ bí mật tuyệt đối về loại vũ khí này. Ukraine được nhận từ các nước đồng minh phương Tây nhiều hệ thống phòng không Patriot từ đầu năm 2023. Hệ thống đã giúp quân đội Ukraine bảo vệ có hiệu quả hơn các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng, những mục tiêu trở nên thường nhật của Nga. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, hôm nay quân đội Nga cho biết đã chiếm thêm hai khu làng trong vùng Pokrovsk, thành phố chiến lược cho việc tiếp viện hậu cần của quân đội Ukraine ở miền đông.
Về tình hình Trung Cận Đông, quân đội Israel tiếp tục ném bom dữ dội vào các vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut cũng như ở miền nam nước này, mà theo họ là nhắm vào các vị trí của tổ chức Hezbollah. Tối ngày hôm qua, thủ đô Liban cũng là mục tiêu của một tấn công kép nhắm vào lãnh đạo an ninh của tổ chức Hezbollah. Theo một nguồn tin thân cận với phong trào Hezbollah, thì cuộc oanh kích của Israel là nhằm hạ sát Vafik Safa, lãnh đạo bộ máy an ninh của tổ chức này. Theo Bộ Y tế Liban, thì các đợt oanh kích làm ít nhất 22 người chết và hơn 100 người bị thương. Thông tin viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm chi tiết.
Les raids ont visé deux quartiers densément peuplés dans la partie ouest de Beyrouth à près d'un kilomètre vol d'oiseau de l'ambassade.
Các cuộc tập kích nhắm vào hai khu dân cư đông đúc ở phía tây Beirut, cách đại sứ quán Pháp gần 1 km theo đường chim bay trên đường phân giới cũ từng chia đôi thủ đô trong cuộc nội chiến. Những vụ nổ mạnh vang lên khắp Beirut làm rung chuyển tường nhà và làm cho dân chúng hoảng loạn. Truyền thông Israel đưa tin các đợt oanh kích này nhằm mục tiêu là quan chức cao cấp của Hezbollah, Wafik Safa, nhân vật nổi tiếng trong dân Liban này, chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các đảng phái và nhân vật chính trị khác ở Liban. Theo kênh truyền hình Al-Mana của Hezbollah, có lẽ ông ta vẫn bình an vô sự. Cuộc giao tranh trên bộ tập trung vào thứ Năm xung quanh tổng hành dinh của lực lượng giữ gìn hòa bình Fidun ở Nakura, miền nam Liban. Hezbollah thông báo rằng họ đã phá hủy một xe tăng Merkava ở khu vực này, nơi một trạm quan sát của Fidun bị trúng đạn trực tiếp từ xe tăng Israel, làm bị thương khiến hai binh sĩ giữ gìn hòa bình mang quốc tịch Indonesia. Lực lượng Liên Hợp Quốc tố cáo quân đội Israel liên tục nổ súng vào các vị trí của họ. Những cuộc tấn công này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Ý và Ireland, những nước đóng góp chính cho lực lượng Fidun.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Bộ Ngoại giao Liban cũng ra một thông cáo lên án mạnh mẽ việc cố ý bắn và có tính hệ thống của quân đội Israel nhằm vào lực lượng Fidun. Về tình hình nước Pháp, ngày hôm qua trong cuộc họp Hội đồng các Bộ trưởng, Thủ tướng Michel Barnier đã công bố dự luật ngân sách 2025. Dự luật giảm chi 40 tỷ euro và tăng thu 20 tỷ, gây phản đối mạnh mẽ bên cánh tả cũng như cánh hữu. Thủ tướng Barnier cho biết là sẽ tiếp thu kiến nghị của các dân biểu để giúp cải thiện dự luật, nhưng sẵn sàng dùng điều 49.3 để thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội.
Giảm bớt gánh nặng nợ công là mục tiêu của dự luật ngân sách 2025 vào lúc hàng năm Pháp phải chi 55 tỷ euro trả lãi cho số nợ 3.200 tỷ euro, tương đương ngân sách cho ngành giáo dục. Chính phủ Pháp chủ trương đưa thâm hụt ngân sách xuống còn 5% ngay từ năm 2025 tới, so với 6,1% năm nay, và hướng tới mục tiêu giảm thâm hụt 3% vào năm 2029 theo quy định của Liên Âu. Trong dự luật ngân sách 2025, việc giảm chi 40 tỷ euro bao gồm 20 tỷ qua việc cắt giảm hơn 2.200 công chức, đặc biệt trong ngành giáo dục, 15 tỷ euro đối với quỹ an sinh xã hội đi kèm với nhiều cắt giảm chi trong các bộ ngành. Chính quyền các địa phương dự kiến phải giảm chi khoảng 5 tỷ euro. Về các khoản tăng thu, chính phủ dự kiến thu thêm được 2 tỷ euro từ việc tăng thuế đối với khoảng 65.000 hộ gia đình giàu nhất nước Pháp, khoảng 8 tỷ euro từ việc tăng thuế đối với 400 doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ euro. Đây là lần đầu tiên chính phủ Pháp ra quyết định tăng thuế kể từ năm 2017.
Dự luật tăng thuế của tân chính phủ bị MEDEF, Hiệp hội của các chủ doanh nghiệp lớn của nước Pháp lên án là có nguy cơ khiến Pháp mất đi hàng trăm nghìn việc làm. Dân biểu Sébastien Chenu, phát ngôn viên đảng cực hữu tập hợp dân tộc cho biết là đảng này sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật. Về phía cánh tả, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất, ông Jean-Luc Mélenchon đã lên án việc cắt giảm chi công, đặc biệt là cho giáo dục, đó là hành động được coi là gây chiến xã hội. Theo Reuters, phần thu trong dự luật ngân sách sẽ được thảo luận từ ngày 21 tháng 10 và bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 10. Phần chi được thảo luận từ ngày 5 tháng 11, bỏ phiếu ngày 19 tháng 11. Để ngân sách được thông qua trong trường hợp bị đông đảo dân biểu bất đồng, Thủ tướng Barnier cảnh báo là không loại trừ khả năng dùng đến điều 49.3 của Hiến pháp giống như dưới thời chính phủ tiền nhiệm Elizabeth Borne. Nhìn sang Hoa Kỳ, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ tiếp tục diễn ra sôi động ở chặng cuối. Bên Đảng Dân Chủ, lần đầu tiên kể từ sau đại hội của Đảng hồi tháng 8 năm nay, ông Barack Obama, Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, đã đích thân vận động tranh cử cho bà Kamala Harris tại bang Pennsylvania, một trong những bang có đông đại cử tri nhất. Đây cũng là bang mà theo các thăm dò ý định bỏ phiếu mới nhất, ứng viên Dân Chủ Kamala Harris đang bị đối thủ Donald Trump dẫn trước đến 3 điểm. Thông tin viên Guillaume Nodin tại Washington cho biết thêm thông tin.
Avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est l'état qui pèse le plus lourd parmi ceux qui peuvent faire basculer les.
Với 19 đại cử tri, Pennsylvania là bang có sức ảnh hưởng lớn nhất trong số những bang có thể xoay chuyển tình thế cuộc bầu cử. Đây là lý do tại sao Đảng Dân chủ chọn Pittsburgh và ông Barack Obama, một trong những quân chủ bài tốt nhất của họ, để vận động cho ứng cử viên Kamala Harris trong cuộc đua xít sao nhằm nỗ lực ngăn cản không để phe đối thủ lôi kéo, ông Obama nói. Điều tôi không thể hiểu là tại sao có người lại nghĩ rằng Donald Trump có thể thay đổi mọi thứ theo cách có lợi cho các vị ở Pennsylvania, bởi hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy ông ta nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình. Tất cả những gì quan trọng với ông ta là cái tôi, tiền bạc và địa vị của mình. Ông ta không nghĩ đến bạn. Tuy nhiên, vài giờ trước khi Barack Obama bước lên sân khấu, Donald Trump đã nghĩ đến ông. Đó là để chứng minh rằng khi người tiền nhiệm của ông được giải Nobel Hòa Bình mà không phải là ông, thì đó là điều bất công. Trước câu lạc bộ kinh tế Detroit ở Michigan, một bang bản lề khác của cuộc bầu cử, ông Donald Trump giải thích với những người đang nghe ông nói rằng nếu Kamala Harris được bầu làm tổng thống, đất nước sẽ đi đến kết cục như thành phố của họ, và đó không phải là một lời khen.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay được trao tặng ngày hôm nay cho Hiệp hội Nhật Bản Nihon Hidankyo, đại diện cho hơn 200.000 nạn nhân bị nhiễm phóng xạ, còn sống sót sau hai thảm họa hạt nhân Hiroshima và Nagasaki. Nhiều lãnh đạo thế giới đã ca ngợi quyết định của Ủy ban Nobel là một thông điệp mạnh mẽ và đúng lúc, cổ vũ cho một thế giới không vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân được coi là tăng cao chưa từng có kể từ sau Thế chiến II đến nay. Chủ tịch Ủy ban trao giải Nobel, ông Jordan Fitness, nhấn mạnh việc trao giải thưởng cho Hiệp hội Nhật Bản này là cho thấy việc cần duy trì đòi hỏi là vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ được sử dụng và các cường quốc hạt nhân phải có trách nhiệm về điều này. Theo AFP phát biểu trước báo giới tại Tokyo, đồng lãnh đạo Hiệp hội Toshiyuki Mimaki đã nhấn mạnh là thông điệp chính mà đại diện của Hiệp hội muốn truyền tải đến công chúng là vũ khí hạt nhân không hề là một phương tiện giúp duy trì hòa bình như tuyên truyền của nhiều thế lực, bởi vũ khí hạt nhân có thể bị những kẻ khủng bố sử dụng và Nga có thể sử dụng loại vũ khí này để chống lại Ukraine và Israel chống lại Gaza và mọi chuyện sẽ không dừng ở đó, lời lẽ trong nguyên văn. Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã sửa đổi học thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để có thể sử dụng loại vũ khí này ngay cả trong trường hợp đối phương tấn công bằng vũ khí quy ước. Moscow đã nhiều lần đưa ra đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn cản các nỗ lực viện trợ quân sự của phương Tây giúp Ukraine trong cuộc chiến đẩy lùi xâm lược Nga từ hơn 2 năm rưỡi vừa qua. Sau đây là phần tin bổ sung.
Liên Hợp Quốc: Israel cố tình nhắm đến các cơ sở y tế của Gaza và giết hại nhân viên y tế. Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc hôm qua ra thông cáo xem chính sách này của Israel là tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Báo cáo của các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh đến việc Israel ngược đãi người Palestine bị giam giữ tại Israel và các con tin ở giải Gaza. Cả Israel và các nhóm vũ trang Palestine đều bị tố cáo có các hành vi tra tấn bạo lực tình dục đối phương. Đây là báo cáo thứ hai của Ủy ban điều tra độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập hồi tháng 5 năm 2020.